Kinh Makadeva. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Mithali, tại rừng Kadivamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda đáp y phía một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Thời xưa này Ananda, vị vua chính nước Mithila này tên là Makadeva, là vị pháp vương nguyên pháp, kiên trì chân pháp, vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ bố tát vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, vua Makadeva sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm bảo người thợ cạo tóc: này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có một tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa dân Tâu Đại Dương. Này Ananda, người thợ cạo tóc dâng đáp vua Makadeva: này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Makadeva có sanh tóc bạc. Thấy vậy liền tâu vua Makadeva: các thiên sứ đã hiện ra cho đại dương, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa dân Tâu Đại Dương. Này Ananda, người thợ cạo tóc dâng đáp vua Makadeva: sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của vua Makadeva. Rồi này Ananda, vua Makadeva sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi hoàng tử con đầu và nói: này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi tạo bỏ râu tóc, đắp áo tà sa, ta sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này cho ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, vua Makadeva sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Makadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vua Makadeva đã xuất gia. Vị này an trú biến mãn một phương để tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm thấm nhuần lòng bi, với tâm thấm nhuần lòng hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Nhưng này Ananda, vua Makadeva 84.000 năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, 84.000 năm đã trị vì như một phó vương, 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương, 84.000 năm chính tại ngôi đường xoài Makadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. vị này sau khi tu tập bốn phạm trú, khi thân hoại mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Rồi này Ananda, con Yumakadeva, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có một tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa dân Tâu Đại Dương. Này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp con Yumakadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu con Yumakadeva có sanh tóc bạc. Thấy vậy, liền tâu với con Yumakadeva. Các thiên sứ đã hiện ra cho đại dương, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa dân Tâu Đại Dương. Này Ananda, người thợ cạo tóc dân đáp con Yumakadeva. Sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con Yumakadeva. Rồi này Ananda, con Yumakadeva sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã thấy sanh ra trên đầu, ta đã hưởng thọ dục lạc thế gian, nay đã đến thời để tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và nay, này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia này cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, còn phải tiếp tục duy trì, trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, còn phải tiếp tục duy trì, còn trở thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, con Yumakadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài này, con Yumakadeva sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia. Vị này ăn trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Với tâm thấm nhuần lòng bi, với tâm thấm nhuần lòng hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới đề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Nhưng này Ananda, con Yumakadeva 84.000 năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, 84.000 năm đã trị vì như một phó vương, 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương, 84.000 năm chính tại ngôi rừng xoài này, con Yumakadeva sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hành. Vị này sau khi tu tập bốn phạm trú, khi thân hoại mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Rồi này Ananda, các tử tôn của Yumakadeva truyền nối tiếp tục vua ấy, sau 84.000 năm làm dân tộc. Chính tại ngôi rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các vị ấy biến mạng một phương với tâm thấm nhuần lòng từ và an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm thấm nhuần lòng bi, với tâm thấm nhuần lòng hỷ, an trú viên mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, những vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy tám vạn bốn ngàn năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, tám vạn bốn ngàn năm đã trị vì như một phó vương, tám vạn bốn ngàn năm đã chấp chánh như một quốc vương, tám vạn bốn ngàn năm chính tại ngôi rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Các vị ấy sau khi tu tập bốn phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Nemi là vị cuối cùng của các vị vua ấy, là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp. Vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Bồ Tát vào các ngày 14, 15 và ngày mùng 8. Thời xưa, này Ananda, khi chư thiên ở Tavatimsa ngồi hội họp với nhau tại giảng đường thiện pháp, cuộc đối thoại sau đây được khởi lên: thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Videha, được vua Nemi là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp. Vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Bồ Tát vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakka nói với chư thiên ở cõi trời 33: chư khanh, chư khanh có muốn yến kiến vua Nemi không? Thưa thiên chủ, chúng tôi muốn yến kiến vua Nemi. Lúc bấy giờ, vua Nemi trong ngày rằm lễ Bồ Tát đã gội đầu, giữ trai giới, đang ngồi trên lầu cung điện. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakka, như nhà lực sĩ, duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, thiên chủ biến mất giữa chư thiên cõi trời 33 và hiện ra trước mặt vua Nemi. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakka nói với vua Nemi: tâu đại vương, thật hạnh phúc thay cho đại vương, thật tốt lành thay cho đại vương. Tâu đại vương, chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tại giảng đường thiện pháp tán thán đại vương và nói: thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, như trên. Và ngày mùng 8: tâu đại vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn ý kiến đại vương. Tâu đại vương, tôi sẽ gửi cho đại vương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo. Đại vương hãy cưỡi thiên xa ấy, chớ có sợ hãi. Này Ananda, vua Nemi im lặng nhận lời. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakka sau khi biết được vua Nemi đã nhận lời, như nhà lực sĩ, như trên, liền biến mất và hiện ra giữa chư thiên ở cõi trời 33. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakka gọi người đánh xe Matali và nói: này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đi đến vua Nemi và nói: tâu đại vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do thiên chủ Sakka gửi đến cho đại vương. Đại vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Thưa dân tôn giả, người đánh xe Matali dâng đáp thiên chủ Sakka, cho thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, đi đến vua Nemi và thưa: tâu đại vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do thiên chủ Sakka gửi đến cho đại vương. Đại vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Và tâu đại vương, con sẽ dẫn đại vương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác đưa đến sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác, hay con đường do đó các thiện nghiệp đưa đến sự cảm thọ quả báo các thiện nghiệp? Hãy đưa ta đi cả hai con đường. Và này Ananda, người đánh xe Matali đưa vua Nemi đến giảng đường Sudamma. Này Ananda, thiên chủ Sakka thấy vua Nemi đường ta đi đến, sau khi thấy vậy liền nói với vua Nemi: hãy đến, tâu đại vương. Hiện nay tâu đại vương, tâu đại vương, chư thiên ở cõi trời 33 ngồi ở giảng đường Sudamma tán thán đại vương như sau: thật là hạnh phúc, như trên. Và ngày mùng 8: tâu đại vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn ý kiến đại vương. Tâu đại vương, hãy quan lạc với thiên quy luật giữa chư thiên. Thôi vừa rồi tôn giả, hãy đưa tôi về Mithila. Tại đấy tôi sẽ sống theo chánh pháp giữa các vị Bà La Môn gia chủ và giữa các thị dân và thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 8. Trời này, Ananda, thiên chủ Saka nói với người đánh xe Matali: Này Matali, sau khi thắng cổ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đưa Yonini về tại Mithila. Thưa dân tôn giả: Này Ananda, người đánh xe Matali dâng đáp thiên chủ Saka, thắng cổ xe có ngàn ngựa kéo và đưa Yonini về Mithila. Ở đây, này Ananda, Yonini sống như pháp giữa các Bà La Môn gia chủ và giữa thị dân và thôn dân, thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày 8. Và này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, Yonini gọi người thợ cạo tóc: Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có một tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa dân Tâu Đại Dương: Này Ananda, người thợ cạo tóc dâng đáp Yonini: Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu Yonini có một tóc bạc, thấy vậy liền tâu với Yonini: Các thiền sứ đã hiện cho đại dương, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhiếp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa dân Tâu Đại Dương: Này Ananda, người thợ cạo tóc dâng đáp Yonini: Sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhiếp, đặt chúng trên bàn tay Yonini. Rồi này Ananda, Yonini sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thi sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo tà sa, ta sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này, hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì. Con chết thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì. Con chết thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, Yonini sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, vị này an trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm thấm nhuần lòng bi, với tâm thấm nhuần lòng hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Như ngày Ananda, Yonini tám vạn bốn ngàn năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, tám vạn bốn ngàn năm đã trị vì như phó vương, tám vạn bốn ngàn năm đã chấp cánh như một quốc vương, tám vạn bốn ngàn năm chính tại ngôi rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vị này sau khi tu tập bốn phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Như này Ananda, người con của Yonini tên là Kalara Janaka, vị này không xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này đã cắt đứt truyền thống tốt đẹp ấy, vị này là người tối hậu của các vị ấy. Này Ananda, rất có thể ông nghĩ như sau: trong thời ấy, Yomakadeva vị đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy là một vị khác. Nhưng này Ananda, cháu có hiểu như vậy? Trong thời ấy, ta là Mahadeva, ta đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy. Dân chúng đến sau cho rằng truyền thống tốt đẹp ấy được ta thiết lập. Nhưng này Ananda, truyền thống tốt đẹp ấy không đưa đến yểm ly, đi tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này Ananda, này thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập? Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập. Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này ta nói như sau: truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì, các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này Ananda, ta nói với ông, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì, các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.